chiêu sinh cái khẩu khí đó quá lớn còn gì bằng. Chư Phật Bồ Tát đều khiêm tốn. Cho nên nói, chỉ văn lai học, dị văn giảng giáo. Bạn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời giảng kinh nói pháp, có lúc nào dán lên một tấm quảng cáo chiêu sinh? Không có, không hề có quảng cáo. Người làm sao biết mà đến? Học trò đi tìm đến. Không phải Phật ra bên ngoài tìm. Phật nói, ta chính mình không được, vô đức vô năng, không có trí tuệ, ta làm sao dám làm thầy của ông? Đều là khiêm tốn đến như vậy. Cho nên học trò có được chỗ tốt từ nơi thầy, phải hướng đến người khác giới thiệu thầy của mình. Giới thiệu vẫn còn không thể nói rõ, nói rõ thầy không đồng ý, chỉ có thể ám thị. Ám thị là gì vậy? Chính là làm ra kiểu dáng để người khác xem, để cho người khác sau khi thấy họ rồi, họ đến hỏi, họ đến thỉnh giáo với bạn, bạn lại giới thiệu cho họ. Như vậy mới chân thật. Phát tâm học tập là chân tâm đến học. Phát quảng cáo mời đến chưa hẳn là thật tâm, không đáng tin. Cho nên Phật Pháp dạy bảo chúng ta khuyến hóa chúng sanh đều là dùng cảm hóa thầm lặng, cho nên có thể nhận được hiệu quả rất tốt. Chúng ta phải hiểu được, phải làm ra tấm gương tốt cho người khác xem. Có không ít Phật Bồ Tát hóa hiện ở thế gian này, thường hay đi vào chợ để độ người. Người nước ngoài gọi là mắt, hiện tại chúng ta gọi là siêu thị. Độ bằng cách nào vậy? Ngày ngày đi dạo ở nơi đó, mọi thứ hàng hóa đều thấy được rõ ràng, không mua một thứ nào. Mỗi ngày đi sẽ bị người phát hiện, ồ, con người này kỳ lạ. Họ ngày ngày đến xem từ trước đến giờ chưa từng mua đồ. Liền sẽ có người thỉnh giáo với bạn. Thường hay đi thì mọi người quen mặt, ngay người bán hàng cũng biết mặt. Họ đến hỏi bạn, Bồ Tát liền giảng kinh nói pháp. Ta ngày ngày đến xem là tu huệ. Mọi thứ ta đều tường tận, mọi thứ đều biết rõ, ta tăng thêm trí tuệ. Ta mọi thứ đều không mua là ta tu định. Ta không động tâm, ta ở nơi đó định huệ xong tu. Đó là đạo tràng của chúng ta, ta đến nơi đó là thành tựu định huệ của ta. Đó chẳng phải là hoằng pháp lợi sanh hay sao? Mọi người vừa nghe không đều khai ngộ sao? Khi các vị xem thấy các thương phẩm đó đều là khởi tâm động niệm, cái này cũng muốn mua, cái kia cũng muốn mua, trong tâm loạn lên hết rồi. Chính mình khổ cực kiếm được một ít tiền, toàn bộ bị người ta lừa đi hết. Đã không có định lại không có huệ. Bồ Tát ở trong chợ, ngày ngày đi dạo ở trong đó, là tu định tu huệ, giáo hóa chúng sanh. Vậy thì làm sao giống nhau chứ? Cho nên nói pháp, không có định pháp để nói. Tùy loại hiện thân, tùy duyên nói pháp. Khởi tâm động niệm đều là lợi ích chúng sanh, đều là giúp chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh hồi đầu. Cho nên nhất cử nhất động của họ đều là thần thông tự tại. Ba la mật đa, ý nghĩa của câu này là viên mãn. Thần thông tự tại của họ đều là đạt đến cứu cánh viên mãn. Ai làm đến được? Thành thật mà nói, mỗi một người chúng ta đều có thể làm đến được. Khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi thì làm được viên mãn. Hiện tại, trước khi vẫn chưa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nếu như bạn chân thật có thể buông xả, có thể nhìn thấu hai chữ này cũng phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Nhìn thấu chính là chân thật, thấu suốt gọi là nhìn thấu. Đó là thuộc về huệ. Buông xả là quyết định không có chấp trước, không phân biệt, không chấp trước là thuộc về định. Buông xả là định, nhìn thấu là huệ. Đối với chân tướng sự thật, đặc biệt là nhân duyên quả báo, chân thật làm rõ ràng, làm cho tường tận rồi, bạn tự nhiên không tạo nghiệp. Vì sao vậy? Biết được tạo nghiệp có quả báo. Khởi tâm động niệm. Phía trước tôi đã nói qua với các vị đồng tu, trên kinh Địa Tạng đã nói qua. Hiện tại sáng sớm mỗi ngày cùng nói chuyện với mọi người, có đồng tu yêu cầu tôi giảng lại cảm ứng thiên một lần nữa. Cho nên hiện tại đều dùng câu nói này của cảm ứng thiên. Chúng ta cùng thảo luận. Người xưa chúng ta thường nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Lời nói này không phải mê tín. Thật có. Không chỉ ngẩng đầu ba thước có thần minh, trong thân thể này của chúng ta đã có thần minh ở bên trong. Đạo giáo, hôm nay chúng ta đi tham quan đạo giáo. Đạo giáo nói tam thi thần ở ngay trong thân thể của chúng ta. Thượng thi thần ở trên đầu chúng ta, trung thi thần ở nơi ngực chúng ta, hạ thi thần ở nơi tay chân chúng ta. Cho nên khởi tâm động niệm bên trong chúng ta, ý niệm cực kỳ vi tế, họ đều biết được. Mỗi khi gặp ngày canh thân, mỗi lần gặp ngày canh thân chính là 2 tháng một lần. Ngày trước Trung Quốc chúng ta dùng giáp tý. Một giáp tý là 60 ngày. Trong một giáp tý có một canh thân, chính là 2 tháng. Họ sẽ trình báo với Ngọc Hoàng Đại Đế, hướng đến Thượng Đế trình báo một lần. Bạn ở ngay trong 2 tháng này, khởi tâm động niệm là ý niệm gì? Đi báo cáo. Cho nên khởi tâm động niệm của chúng ta, thiên địa quỷ thần đều biết được. Hơn nữa ở nơi đó còn có án kiện, đều có ghi chép. Ở nơi vua Diêm La có một phần án kiện. Đao Lợi Thiên Chủ, nơi đó có một phần án kiện. Còn có những thần minh chuyên môn quản lý trừng phạt cũng có án kiện. Chúng ta chính mình nhờ đâu mà biết được? Trong Phật Kinh nói, trên Kinh Hoa Nghiêm nói, mỗi một người khi vừa sanh ra liền có 2 vị thần thường hay theo bạn. Một vị gọi là đồng danh, một vị gọi là đồng sanh. 2 vị thần này ở ngay bên vai trái vai phải của chúng ta, không rời khỏi phút giây nào. Chúng ta có tin hay không? Nếu như bạn tin tưởng, quyết định không dám làm càn làm quấy. Biết được cái gì? Khởi tâm động niệm. Nhất cử nhất động, thần minh giám sát. Tự nhiên không dám tạo nghiệp. bạn liền sẽ hoan hỷ tu thiện. Vì sao vậy? Tu thiện tốt. Những vị thần này mỗi 2 tháng một lần đều sẽ lên báo cáo một lần. Chúng ta hành thiện, tâm thiện hành thiện, tự nhiên có quả báo tốt. Phước báo nhân thiên quyết định không cần. Không phải là nơi gì tốt để nghĩ đến. Phước trời người, chúng ta tỉ mỉ mà quan sát. Làm gì là hưởng phước? Chỉ là chịu tội. Chân thật hưởng phước, tiêu dao tự tại, đó mới gọi là hưởng phước. Người giàu sang thế gian, bạn nói phải thù đáp bao nhiêu? Việc này hiện tại chúng ta có thể xem thấy. Ngày ngày phải đi gặp rất nhiều người để bắt tay. Người không ưa thích cũng phải nắm bắt tay một cái. Bạn thấy việc này thật phiền phức, mệt chết người. Rất nhiều trường hợp thù đáp không thể không đi. Nhất là hiện tại hội họp quá nhiều. Tôi thấy việc này rất là ngại. Cho nên phước báo là thanh phước thì tốt, hồng phước không nên hưởng. Thanh phước tốt, thanh tịnh tự tại, chân thật là một đời sống ngay trong định huệ. Không nên sống trong phiền não, không nên sống trong thù đáp. Lấy thù đáp, lấy phiền não trải qua đời sống, không thể nào không đọa lạc. Không chỉ là tu học Phật Pháp không thể thành công, thế Pháp cũng không thể thành. Ba La Mật Đa vậy thì càng không cần phải nói. Khi nói đến thần thông, nói đến cái nhỏ, thần thông tự tại, tùy theo công phu định huệ của bạn sâu hay cạn, có lớn nhỏ, độ sâu khác nhau. Ở nơi nhân gian của chúng ta, có số ít do báo được, có một số do tu được. Ở trên Kinh Phật nói, bạn có thiền định, thì bạn liền có thần thông. Bạn liền có cái năng lực này. Năng lực lớn nhỏ tùy theo sức định của bạn sâu cạn. Sức định càng sâu, phạm vi của bạn biết được càng rộng. Cũng có thể biết được rất tường tận. Cho nên thế gian này có rất nhiều lời tiên đoán. Tiên đoán căn cứ vào cái gì? Khi tôi lúc nhỏ hiếu học, cũng thích hỏi. Tôi đã từng chính vì việc này thỉnh giáo qua với đại sư Chương Gia, thỉnh giáo qua với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Trả lời của các ngài là giống nhau, bao gồm tất cả. Căn cứ của lời tiên đoán không ngoài 2 loại lớn, một loại là số học. Như Trung Quốc thời xưa cũng có rất nhiều lời tiên đoán, căn cứ kinh dịch là số học. Từ trên số lý mà phán đoán. Hiện tại, mọi người đều biết, Trung thế kỷ, thế kỷ 16, lời tiên đoán của ông Nostradamus, nước Pháp, lời tiên đoán của ông cũng là số học. Ông tinh thông thiên văn. Ông xem thấy người phương Tây nói thuật chiêm tinh. Thuật chiêm tinh là số học cao thâm. phán đoán ra. Ngày 18 tháng 8 năm nay, 10 hành tinh hội tụ lại một nơi do ông suy đoán ra. Việc này vào 400-500 năm trước, ông có thể tính ra được vận hành tinh cầu của Thái Dương hệ. Cho nên lời dự đoán này là căn cứ vào số học. Căn cứ số học không thể hoàn toàn nương vào. Có khi thì tính sai lầm. Sai lầm rất nhỏ thì có biến đổi khác nhau rất lớn. Ngoài ra còn một nguyên do nữa là thiền định. Trong định đích thân thấy được cảnh giới, vậy thì không có sai biệt. Thế nhưng việc này ít. Trong định có thể xem thấy cảnh giới này. Mức độ đáng tin này thì cao. Thế nhưng hiện tại chúng ta phát hiện có một số dự ngôn không phải số lý, cũng không phải thiền định, mà là từ chỗ nào đến? Từ cốt đồng mà có. Việc này không phải tự lực, mà là nhờ lực bên ngoài. Lực bên ngoài đến, vậy thì có đáng tin được hay không? Rất khó nói. Phù đồng đón quẻ của Trung Quốc là nhờ vào lực ngoài. Tôi ngày trước ở Đài Loan. Đài Loan có một duyên huyền học xã. Trong đó có mấy người. Tôi quen biết với họ. Họ thường hay phù đồng. Tôi đến tham quan qua. Sau khi tham quan rồi tôi rất hoài nghi. Tôi tỉnh giáo với đại sư Chương Gia. Tôi hỏi cái việc đó có đạo lý hay không. Tôi nói lúc tôi còn rất nhỏ, đi học ở Phúc Kiến, 11-12 tuổi, phong trào bốc đồng của Phúc Kiến rất thịnh. Thế nhưng phù đồng đó tôi xem thấy, tôi tin tưởng. Vì sao vậy? Sa bàn có hai người phù, không phải là một người. Hơn nữa hai người này, hai người phù đồng này, phần nhiều đều không biết chữ. Tìm những người nào vậy? Người kéo xe ngoài đường, bán nước, bán củi. Tìm những người này, tùy tiện tìm họ đến, mời họ đến bốc đồng. Khi họ phù rất chậm, chữ viết trên bàn đồng thì rất quy củ. Chúng tôi đứng bên cạnh xem đều nhật biết. Đại khái một giờ đồng hồ, chỉ có thể viết được 30-40 chữ thôi. Phần nhiều đều là thi từ kệ tụng. Chúng tôi đứng bên cạnh thấy được rất rõ ràng, hai người này đều không biết viết chữ. Thế nhưng tôi xem thấy ở Đài Loan, thì tôi không tin tưởng. Vì sao vậy? Phù đồng là một người làm hết. Người khác thì không làm được, thì không linh. Hơn nữa tôi bên cạnh xem thấy, đã xem rất lâu, một chữ cũng không nhìn ra. Chỉ thấy cái viết cứ ở đó dao động, tốc độ dao động rất nhanh. Trong miệng họ niệm không được mấy phút, bên dưới ghi chép viết ra mấy ngàn chữ. Cho nên tôi đem cái sự việc này nói với Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia nói với tôi, ông nói phù đồng linh quỷ giả mượn danh nghĩa của thần tiên Phật Bồ Tát, họ cũng đến tu công đức, là một chút việc thiện, phần nhiều là khuyên người hành thiện, tuyệt đối không phải là Phật Bồ Tát, cũng không phải là Thượng Đế. Phần nhiều là giả mượn tế công, tuyệt đối không phải là tế công, đều là giả mạo. Thế nhưng những linh quỷ này đều không xem là quỷ xấu, đều xem là quỷ tốt, quỷ thiện. Chúng cũng có một số thần thông nhỏ, cho nên những việc nhỏ họ cũng nói được rất chuẩn. Việc lớn thì nói năng sằng bậy, lừa gạt người. Những việc rất gần, những việc của 3 ngày 5 ngày thì nói được rất chuẩn, rất linh. Nếu như những việc mấy năm mấy chục năm, nhất định không đáng tin. Chúng nói rồi cũng không chịu trách nhiệm, bạn cũng không tìm ra được họ. Sau cùng Đại sư Chương Gia nói với tôi một câu: mãn thanh mất nước, mất nước là ở Phù Đồng. Từ Hy Thái Hậu rất tin vào việc này. Việc lớn của quốc gia là bốc kê hỏi đồng thỉnh thị, làm cho quốc gia bị mất đi. Cho nên người xưa chúng ta có một câu nói: quốc gia muốn hưng thì nghe ở dân, muốn mất đi quốc gia thì nghe ở thần. Nghe theo quỷ thần thì sẽ bị mất nước, nghe lão bá tánh thì quốc gia sẽ hưng vượng. Lão tổ tông của chúng ta, cổ thánh tiên hiền có trí tuệ, không mê tín. Cho nên ngày nay chúng ta xem thấy những lời tiên đoán này của nước ngoài, chỉ có thể cung cấp làm tham khảo, cảnh giác. Có thể tin tưởng nó hay không? Nếu bạn tin tưởng nó, thì bạn bị quỷ thần lừa gạt. Đối với cảnh giác của chúng ta, càng là có tai nạn, càng phải đề cao tâm cảnh giác, đoạn ác tu thiện. Chúng ta là đệ tử Phật. Chúng ta khẳng định Phật là một người trí tuệ cao độ, cứu cánh viên mãn. Ngày đói với vũ trụ nhân sanh, quá khứ hiện tại vị lai, thấy được rất rõ ràng, rất tường tận. Mà còn nói với chúng ta, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Lại nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Lại nói với chúng ta, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chúng ta tuân thủ những nguyên lý nguyên tắc này, liền biết được đem những tai nạn này hóa giải. Vì sao vậy? Bạn biết được tai nạn này vì sao mà hình thành, do đâu mà ra. Chỉ cần bạn đem nghiệp nhân này giải trừ nó hết, quả báo tự nhiên liền thay đổi. Cho nên Phật Pháp có đại đạo lý trong đó, quyết định không phải mê tín. Cá nhân có thể đoạn ác tu thiện, cải tạo vận mạng của chính mình. Người cả nhà có thể đoạn ác tu thiện, thì bạn liền cải tạo gia vận của bạn. Cái xã hội này, cái khu vực này, số đông người đều có thể học Phật, đa số người đều có thể đoạn ác tu thiện, tin tưởng nhân quả, cái khu vực này sẽ không bị nạn. Đạo lý nhất định. Cho nên tai nạn quyết không thể nói là tai hại của thiên nhiên, không có đạo lý này, như vậy nói không thông. Tai hại thiên nhiên cũng là nghiệp lực thiện ác của con người chiêu cảm mà đến. Cho nên muốn giải trừ cái tai nạn này, quá giải cái kiếp nạn này, mỗi một đồng tu chúng ta đều có trách nhiệm, đến khắp nơi khuyên người tin tưởng nhân quả, khuyên người đoạn ác tu thiện. Người có thể tiếp nhận càng nhiều, người quay đầu càng nhiều, người hướng thiện càng nhiều, cái khu vực này tai nạn sẽ không còn. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.